họ không thể chấp nhận niệm Phật để chờ về cực lạc, mà họ muốn cái biết cái hay, cái quý trong hiện tại này, thì phải làm sao? Cho nên tôi nghĩ chỉ có một cách là phải khơi dậy cái nguồn thiền từ tổ tiên mình đã có, để cho người ta thấy rằng tổ tiên mình tu thiền đã từng có chứng đắc, đã từng có sinh tử tự tại, để cho họ thấy cái tu nó hiệu nghiệm ngay trong cuộc sống này, chứ không phải đợi chết mới về cực lạc. Do đó mà tôi khởi đầu tìm kiếm, nghiên cứu và thực hành. Cho tới ngày nay thì lòng tin tôi đã đủ, tôi tin chắc không có nghi lầm nữa. Và khi tôi tin được, tôi nói cho Phật tử nghe, thì đa số cũng được tin. Tin như vậy và muốn thực hành như vậy, cho nên cái lý do mà các thiền viện ở Việt Nam chúng tôi mở rộng từ một cái thiền viện nhỏ xíu ở chân không, lần lần tới ngày nay nó có cả 10 cái thiền viện. Thì như vậy cái sự tiến triển đó không phải là ý tôi muốn mà được, chẳng qua nó hợp với tâm tư, nguyện vọng của người Phật tử. Cho nên tôi đề ra thì quý vị hưởng ứng liền, việc làm của tôi rất là dễ dàng, do đó mà mới thành tựu được các thiền viện cách dễ. Và ngày nay thì quý vị về Việt Nam thì thăm các thiền viện thì thấy điều đó cụ thể, không nghi ngờ. Đến hiện nay tại xứ Mỹ này, thì tôi là cái người dốt tiếng ngoại quốc. Tôi không bao giờ dám nghĩ mình dám ló đầu qua đây mà nói chuyện đạo, ai thèm nghe, phải không? Nhưng mà gần đây thì người Việt Nam sang đông quá, Việt Nam sang đông, cho nên rồi tôi qua đây thấy cũng như ở trong cái xóm giềng bà con của mình, ai cũng nói tiếng Việt hết. Vì vậy mà tôi có chỗ đứng. Chỗ đứng của tôi không phải vì tôi muốn tìm một chỗ đứng để mình làm những cái điều gì có danh có lợi, mà tôi khi được Phật tử tin tưởng, hiểu biết, muốn làm sao có một cơ sở ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, người Việt rất đông, biết tu thiền và hiểu đường lối tu thiền để hướng dẫn họ tu. Thì do đó mà nó đã nảy mầm từ năm trước ở bên Dallas, đã có một thiền viện tôi đặt tên là Quang Chiếu đó. Nhưng mà rất tiếc là tôi đi vội thì sắp đặt cũng không được thuận, cho nên tuy ra đời một năm rồi mà nó còn đứng ì một chỗ, chưa tiếng gì hết. Mà năm nay với cái thiền viện Đại Đăng, tôi thấy đủ duyên, đủ phúc để mà nó tiến được. Cái việc đầu tiên là quý vị thấy các vị sáng lập viên ở đây có con mắt nhìn cũng hơi mỹ thuật một chút, lên núi nhìn thấy cảnh đẹp, vừa cảnh đẹp vừa mát mẻ, rồi lại nhận đây làm một cái cơ sở tu thiền. Vì chưa biết, ai tới đây cũng có cảm tình liền do cái cảnh. Như vậy thì cái cảnh là cái bước đầu gây mọi người có cảm tình. Rồi bước thứ hai là tôi đặt ở đây là chỗ của Chư Tăng. Mà ở thiền viện chúng tôi, Chư Tăng đông lắm, 70-80 người ở trên Trúc Lâm, còn cả 100 người dưới Thường Chiếu. Nhưng mà tôi cũng chọn người nào mà tôi tin tưởng khá thì cho đi xa, người nào tin tưởng ít thì cho đi gần. Thí dụ như trước kia quý vị cũng đệ tử tôi mà chạy ra nước ngoài làm Phật sự, thì cái đó là tùy duyên mà đi, chứ tôi không phải đề cử ai hết. Bây giờ tôi không biết gì mà đề kể, nhưng chuyến này thì tôi chọn đưa đi hẳn hoi. Và khi chọn đưa đi á, tôi còn rất ngại. Tôi chọn là được, mà ra mấy cái ông để mà phỏng vấn đó, không biết mấy ông chọn sao. Nơi quyền của mình có một phần thôi, mà quyền của người phỏng vấn nó tới 10 phần. Nên cũng ngại lắm, nghi ngờ. Nhưng mà phúc duyên tốt, ra phỏng vấn thì mọi việc đều êm xuôi hết. Rồi yên thành ở bên kia, qua tới bên này, tôi cũng ngại nữa. Nếu lên đây ký cho ở 3 tháng rồi về, thì chắc thầy trò cũng ôm gói về. Nhưng mà khác, được ký cho ở 3 năm, tôi rất yên lòng. Như vậy thì cái công tác ở tại Thiền viện Đại Đăng này, quý vị nhìn thấy từ trước đến giờ mọi việc đều tốt đẹp hết. Những cái gì chúng ta muốn đều có thể thực hiện được. Do đó mà tôi tin rằng từ đây về sau càng ngày nó càng tốt hơn, càng ngày càng thành công hơn. Đó là cái nhìn và cái tin tưởng của tôi. Đến phần tại sao tôi để tên Đại Đăng. Cái chữ Đại Đăng này là một cái tên lịch sử, chứ không phải tự tôi bịa ra. Vì trong cái hệ thống thiền Trúc Lâm Yên Tử, vị thiền sư đầu tiên ở trên núi Trúc Lâm Yên Tử là Ngài Hiển Quang. Thiền sư Hiển Quang, Ngài có mặt ở đời Lý, nhưng vì lý do thấy ở gần thành thị có nhiều chướng duyên khó tu, cho nên Ngài đi thẳng lên núi Yên Tử. Ngài ở một mình trong rừng vắng, Ngài tu, và Ngài là người ngộ đạo với các thiền sư dưới thiền sư Thường Chiếu. Cho nên khi lên đó, Ngài đã có hướng, có cái đường đi rõ ràng, Ngài tu kết quả. Thì dưới Ngài, có Ngài mà sau này người ta gọi là Quốc sư Phù Vân, tức là Ngài Đạo Viên. Đạo Viên là kế thừa Ngài Hiển Quang. Dưới Ngài Đạo Viên thì có thiền sư Đại Đăng. Đó. Ngài Đạo Viên là quốc sư của vua Trần Thái Tông. Ngài Đại Đăng là quốc sư của vua Trần Thánh Tông. Nhưng mà tại sao hai vị đó trong sử không có ghi? Thì ngày mai, sáng mai tôi sẽ nói lý do. Bữa nay thì thời gian không có nhiều, tôi chỉ nói đại khái để dành mai. Thì như vậy, cái tên Đại Đăng là tên một vị quốc sư đời Trần tu thiền ở trên núi Yên Tử. Thì quý vị đã thấy rõ, một vị quốc sư dạy một ông vua, mà ông vua ổng tin được, ổng phục, ổng nể, kính làm thầy, thì người đó không thể tài hèn đức mọn mà được. Cho nên cái một vị quốc sư ở trên núi tu hành được toàn dân kính trọng, thì chúng ta lấy cái tên đó cũng là cái tên đẹp cho quê hương xứ sở mình, phải không? Vì vậy tôi để Đại Đăng là tên một thiền sư để Trần. Đồng thời lúc trước có mấy vị lập am thất, nhất là ở dưới nhóm của cô Huệ Thường, xin cắt một cái thiền thất tu, rồi xin tôi cái tên, mà đòi thầy phải cho có chữ chiếu. Đòi thì tôi buộc lòng tôi đặt tên là Ngọc Chiếu. Rồi tới bên Đà Lạt, quý vị, các cái thiền viện cũng đòi có tên chữ chiếu nữa. Rồi tôi đặt là Quang Chiếu.